Thầy có sử dụng cái khái niệm là tám tư vị tam môn của ngài Trung Quốc và cố mà thầy Thích Minh Châu có dịch kinh điển Pali ra là chúng tôi sử dụng cái từ tam môn như là tam môn gốc tam cùng đường tam môn mật ngọt. Thầy có thể cho con cái sự phân biệt khác nhau với ba cái này.
Thực tế thì trong kinh tạng Pali lẫn kinh điển đại thừa bằng tiếng Sanskrit không có khái niệm pháp môn, vì trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó sau khi du học ở Ấn Độ về dịch kinh tạng Pali ra tiếng Việt đó, thỉnh thoảng ngài có sử dụng một vài thuật ngữ đã quen thuộc tại Việt Nam mà vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên ngài mới dùng cái từ là pháp môn. Còn ở trong quy ngữ của kinh điển Pali thì còn khó. Con số 84.000 đó xuất hiện trong kinh tạng Pali khá nhiều, nhưng đó là con số biểu tượng cho số nhiều, chỉ cho cái gì đó không tin biết được. Ngày sau này thì người Trung Quốc đã khoai một cái con số đó và gắn thêm sau đó là chữ pháp môn để nói rằng đó, để đạt được cái con đường giác ngộ chúng ta đi nước bạn thì có nhiều cách để đi, và con đường nào cũng có thể đi đến kết cục đó. Về phương diện lý thuyết thì đúng, về phương diện thực tiễn thực tế là không cần thiết. Cho nên đó, trong kinh tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ, ít nhất là có hai lần Đức Phật là lặp lại quan điểm của ngài về vai trò không có gì có thể tương đương với ba cái đạo như sau: ngoài bát chánh đạo ra không có con đường thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo ra không có con đường dẫn đến giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo ra không có tu sĩ đích thực. Cho nên nhận xét này Đức Phật đã cho thấy rằng là để hướng đến con đường giác ngộ giải thoát đó, thì bát chánh đạo là con đường tốt nhất. Nếu chúng ta không muốn dùng cái từ là chi thức Ekamaka, đường đến chùa Pháp Vân có thể đi từ nhiều hướng, nhiều phía, nhưng chỉ có một hướng duy nhất là đi đến chùa nhanh nhất thôi, chứ không thể có đồng quốc là hai con đường đi đến nhanh nhất. Thì cũng tương tự, để đạt được sự giải phóng toàn bộ khổ đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này, bát chánh đạo là con đường tốt nhất và ưu thế nhất thôi. Người Trung Quốc thì có tinh thần là tự lập dân tộc rất cao, tự tôn dân tộc rất cao, tự hào dân tộc rất cao. Cho nên đó, nếu để ý chúng ta sẽ thấy là Trung Quốc muốn biến đất nước mình trở thành là Phật quốc, và do đó đó, bốn vị Bồ Tát lớn trong truyền thống đại thừa hiểu được cái nào đó là các vị Bồ Tát biểu tượng, không phải là nhân vật lịch sử trong hành tinh của chúng ta, trở thành là bốn vị Bồ Tát có các cái căn cứ tâm linh của các ngài ở tại bốn nơi lớn của Trung Quốc: Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Và vì cái nỗi hãy như từ hàng đó đó mà người Trung Quốc rất hiếm khi đi hành hương tâm linh ở Ấn Độ và Đài Loan, thì họ nói rằng là Đức Phật cũng là Phật tích này. Người Trung Quốc đã tôn vinh lục tổ huệ năng của dòng thiền, người Trung Quốc sáng tạo là Phật sống. Một giống như người Việt Nam mình gần đây khoảng 10 năm nữa ở đây có khuynh hướng xem Đức Phật Trần Nhân Tông là Phật hoàng. Thực ra đó, ngài Trần Nhân Tông phải là Phật. Thời của ngài và nhất là sau khi ngài qua đời đó, các đồ đệ của ngài gọi ngài là Giác Hoàng Điều Tử Trần Nhân Tông. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ, còn Bậc Hoàng là ông vua là Phật. Hai cái này khác nhau dữ lắm. Như vậy cái tinh thần độc lập dân tộc của Việt Nam muốn đề cao và tôn vinh Đức Vua Trần Nhân Tông lên làm Phật, gọi là Phật Hoàng, người Trung Quốc cũng như thế. Về phương diện phương pháp đó, thì người Trung Quốc rất hãnh diện tự hào với dòng thiền công án và thoại hầu khởi đầu do họ khám phá, hoàn toàn không có trong kinh điển Quy Thủy hay là Đại Thừa. Và tương tự ngoài Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, các tông còn lại như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân, đều được người Trung Quốc cho rằng đây là con đường tốt nhất để đạt được sự giải phóng khổ đau và chứng đắc được Niết Bàn. Dựa vào 10 tông phái của Trung Quốc, người Nhật Bản lập ra 14 tông phái. Phật giáo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên giống với Việt Nam chỉ có 3 tông phái chính, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Phật giáo của Tây Tạng có 4 trường phái và đều dựa vào Mật Tông. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, tại các nước theo Đại Thừa, chúng ta thấy nhiều nhất là 14 tông phái Phật giáo thôi. Lấy đâu mà có đến 1.000, cũng gọi là 84.000 pháp môn, thì đó là có thật. Cho nên nói tóm lại, dựa vào pháp môn tứ diệu đế mà đơn giản nhất là pháp chánh đạo, người Trung Quốc đã lập ra các pháp môn. Theo nghiên cứu của thầy thì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, ba tông phái quan trọng của Phật giáo Đại Thừa chỉ dựa vào chánh niệm. Chánh niệm là một yếu tố quan trọng của pháp chánh đạo. Pháp chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế rồi, cho nên ba pháp môn quen thuộc nhất chỉ là một phần rất nhỏ của tứ diệu đế, chứ chưa phải đi một cách toàn diện và có hệ thống như chính cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Cho nên các môn Trung Quốc thì đặt gọi đó là các cái pháp môn mang cái tính cách gọi là chuyên biệt. Còn đang thiên phương pháp Đức Phật giảng dạy giống như là điều trị đông y đó, nó toàn diện và có hệ thống để tránh những cái tác dụng phụ. Còn cái phương pháp thực tập của Trung Quốc là nó dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Để cho người ta tin tưởng được pháp môn thì người Trung Quốc luôn nói rằng là pháp môn này là số 1, kinh điển phụng dưỡng cho pháp môn này cũng là số 1, đâu có số 2. Mục đích dẫn dụ này để làm cho người ta đặt niềm tin tuyệt đối vào sự hướng dẫn của những người khai sáng ra các pháp môn này thôi. Và không có tổ sư nào của Trung Quốc có được trí tuệ 1/10 như là của Đức Phật. Dùng 1/10 là dùng tôi nói là quá rộng, có thể chưa thể bằng được 1/100 của Đức Phật. Cho nên giữa Đức Phật và các vị tổ sư, lời khuyên của thầy là hãy nên chọn Đức Phật, hệ thống hơn, toàn diện hơn, cao cấp hơn, bài bản hơn, và do đó kết quả thiết thực ở hiện tại hơn. Còn các tổ Trung Quốc thì sợ là các Phật tử theo không nổi, cho nên mới hạ một bậc Phật quá cao xuống thành quá thấp, và lúc đó là nó quá đặt đồng tính tưởng nữa là khác. Nói tóm lại, không làm gì có 84.000 pháp môn trong các kinh. Và lịch sử phát triển của Phật giáo 2.600 năm, 04 năm vừa qua, không hề có quá 20 pháp môn đã được biết đến. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm, tại Ấn Độ có 20 trường phái Phật giáo. Và 20 trường phái này đã không tự gọi mình là pháp môn như của Trung Quốc. Nếu cộng 20 trường phái Phật giáo tại Ấn Độ, 14 trường phái của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, thì trên thế giới này cho đến thời điểm hiện nay mới có nhiều nhất là 34 trường phái Phật giáo. Mỗi trường phái tạm gọi là một pháp môn thì mới có 34 pháp môn thôi. Lấy đâu mà có 84.000 pháp môn? Do đó còn số 84.000 là tượng trưng cho số nhiều, để nói được là trên con đường giao thông tâm linh đạt được Phật quả đó, người ta có thể đi nhiều cách khác nhau. Có người thích đi máy bay đến nhanh, có người thích đi trực thăng cho nó thoải mái, cho nó có vẻ nó có cảm giác lạ. Có người thích đi xe lửa cao tốc, có người thích đi xe điện ngầm, có người thích đi xe bus, có người thích xe hơi, có người thích xe ga, có người thích xe đạp, nhưng cũng có người thích đi bộ. Theo thầy đó, bát chánh đạo là đi đến Phật đạo bằng con đường máy bay, Còn các con đường khác do Trung Quốc lập ra là đi bằng xe hơi, xe bus, thì quý vị chọn đường nào là tùy thôi. Còn theo thầy nhé, thầy chọn đường máy bay cho nhanh, cho khỏe và có kết quả rất là hài lòng.